Chúa cùng anh em
và cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế Đức Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y và tất cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ tên đầy tớ ấy sắc mặt xuống lạy lục: Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạy lòng thương và cho y về và tha món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc y 100 quan tiền. Y liền túm lấy bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ người đồng bạn sắp mình xuống van xin: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta. Thì đến lượt ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, người rời khỏi miền Galilê và đi đến biển Giu-đê bên kia sông Giô-đan. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa Thầy, nếu anh em con xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải 7 lần không? Câu này thì nghe quen lắm, nhưng mà tại sao thì lại là tha 7 lần và 70 lần 7? Như vậy con số 7 ở đây mang một ý nghĩa đặc thù. Số 7 không phải là số toán học như chúng ta vẫn đến 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mà số 7 trong mặc khải của Kinh Thánh đó mang một ý nghĩa, đó là diễn tả sự hoàn hảo, tròn đầy, viên mãn và bất tận phi thời gian. Một tuần có mấy ngày nhỉ? 7 ngày, đúng không? Là nói về thời gian đó, mà Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ trong vòng mấy ngày? 6 ngày. Ngày thứ 7 Thiên Chúa nghỉ ngơi. Đó, nói về thời gian là 7 ngày trong tuần, để nói rằng là thời gian đó thuộc về Thiên Chúa và thời gian là của Chúa. Rồi trong Cựu Ước đó, khi mà Adam và phạm tội đó, rồi Ca-in giết A-ben, dù là Ca-in giết A-ben là tội, nhưng vì thương cho nên Chúa vẫn đứng ra bảo vệ Ca-in. Và Chúa nói không được ai đụng đến Ca-in. Nếu ai đụng đến Ca-in thì Ca-in sẽ được báo thù mấy lần? Báo thù 7 lần. Đọc Cựu Ước nhé, báo thù 7 lần. Rồi sự dữ bắt đầu gia tăng đến đời Lamech. Lamech là con của ai? Chắc Lamech nhiều chú chưa nghe tin bao giờ. Đấy, nhiều chú chưa nghe tin. Lamech là con của Ca-in, là cháu nội của Adam và Eva. Lamech đòi báo thù 70 lần bảy, 70 lần bảy. Rồi anh em còn nhớ câu chuyện của ông Na-aman không? Tướng quân Na-aman mà bị phong hủy đâu, đến nhà ngôn sứ Elia, Elise và hỏi là có thuốc nào để chữa không? Ngôn sứ nói với tớ gái ra, nói với tướng quân rằng là hãy xuống sông Jordan, ngục xuống trỗi lên mấy lần? 7 lần. Và sau là 7 lần thì ông được khỏe. Đó là thời Tân Ước. Vào thời đó là thời Cựu Ước. Vào thời Tân Ước, Chúa Giêsu chữa lành cho Maria Magdalena khỏi mấy quỷ? 7 quỷ. Rồi sách Châm Ngôn thì nói rằng là người công chính dù một ngày có bị vấp ngã 7 lần thì cũng đứng lên. Vấp ngã không không hiểu có nghĩa là từ 1 đến 7 là 7 lần đâu, nhưng mà nó nên thân phận con người chúng ta yếu đuối, ngày nào có những cũng có những khuyết bất toàn cả, nhưng mà dù có vấp ngã thì đứng lên. Rồi Chúa Giêsu chữa lành cho con gái ông Gia-ria vào giờ thứ 7. Đối lại với những điều mà trong Cựu Ước báo thù 7 lần, bây giờ chúng ta đi vào trong đời sống bí tích của chúng ta đây này, có mấy bí tích? 7 bí tích. Có mấy ơn Chúa Thần? 7 ơn Chúa Thần. Đấy, đó là một tổng hợp cho anh em nhớ nha, nhớ. Cho nên khi vậy Thánh Phêrô đến hỏi với Chúa, thưa Thầy, anh em con xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Phải 7 lần không? 7 lần tức là tha thứ. Chúa Giêsu nói không, không chỉ là tha 7 lần mà là tha 70 lần 7. Con số 70 đó là ám chỉ nhân loại được sinh ra lần thứ hai bởi dòng dõi ông Noê. Ông Noê tức là sau khi gia đình ông Noê được vào trong tàu rồi và cho các loài gia cầm gia thú vào trong tàu rồi, thì sau đó là dòng dõi này sinh ra 70 chi tộc thuộc dòng dõi này. Cho nên tha thứ ở đây không phải là 77 lần mà là 70 lần 7, tức là vô điều kiện, unconditional forgiving, tha thứ vô điều kiện, and unconditional loving, yêu thương vô điều kiện. Đấy, số 7 mang ý nghĩa đẹp như vậy. Cho nên tha thứ không chỉ là cho người Do Thái mà cho cả dân ngoại nữa. Và Thánh Phaolô còn nói đẹp với hơn chúng ta là kẻ thù ngươi đói hãy cho nó ăn, nó khát hãy cho nó uống, làm như vậy là ngươi đã chất than hồng trên đầu nó. Cho nên Chúa Giêsu nói như vậy về ơn tha thứ, và chính Chúa Giêsu thực hành. Lạy Cha, xin Cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Giờ đó chắc cũng là giờ xong giờ thứ bảy, tức là giờ thứ sáu thì bị treo lên giữa trên thập giá, rồi đến giờ thứ bảy, rồi đến giờ thứ chín thì tắt thở. Thì cái lời mà nói lời tha thứ là lời đầu tiên thì sẽ nằm ở khoảng giờ thứ bảy. Lạy Cha, xin Cha tha cho họ vì họ. Mà Chúa Giêsu trong những giờ hấp hối đó, Chúa Giêsu nói mấy lời? 7 lời. Nhắc cho thử em nhìn nhớ về nào nha. Thứ nhất là lạy Cha, xin Cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Thứ hai, nhìn dưới chân thập giá thấy Đức Mẹ và Thánh Gioan, Chúa Giêsu nói sao? Này bà, đây là con bà Gioan, đây là mẹ của anh. Lần thứ ba, ta khát, có một nước chảy ra nhiều quá. I'm thirsty, ta khát. Lần thứ bốn, lạy Cha, nhân sao Cha bỏ con? Cô đơn quá một tí chút đâu. Lần thứ năm, mọi sự đã hoàn tất. Lần thứ sáu, đúng rồi, lạy cha, con phó linh hồn con trong tay cha. Lời thứ đó là lời thứ bảy. Lời thứ ba đó, nó nằm trong giữa Gioan và Đức Mẹ. Này bà, đây là con của bà. Gioan, đây là mẹ của anh. Tức là những lời nói cuối cùng mà nói bảy lần, tức là đó là những điều mà Chúa Giêsu muốn nói, hay nói đúng hơn, nói về tha thứ. Đây là tha thứ một cách vô điều kiện, một cách bất tận. Cho nên số 7 là ý nghĩa rất là đẹp thôi nha. Ghi nhớ nha, Thánh Clara, ngày hôm nay chúng ta mừng lễ ngày sinh năm 1997 ở Assisi, chỗ mà Thánh Francisco Assisi cùng thời, nhưng mà lớp thuộc đàn em. Rồi lớn lên năm 16 tuổi thì quyết tâm dâng hiến mình cho Chúa đi tu và gặp Thánh Francisco để xin được linh hướng. Và Clara là con thiêng liêng của Thánh Francisco Assisi, và Francisco Assisi được ơn Chúa cho biết và hướng dẫn cho Clara để tận hiến đời mình cho Chúa. Năm 1212, năm đó Clara 16 tuổi, vào lễ lá năm đó, Clara quyết định dừng thánh lễ cuối cùng với cộng đồng. Cho nên người hôm đó là mặc áo sa lệ đẹp, cầm nhành lá tiên tuế, nhưng mà thay vì đi trước với đoàn thì không đi trước, ngồi quỳ ở bàn đầu, cầm nhành lá chăm chăm nhìn nhà tạm, nhìn Chúa Giêsu. Ai cũng gây ngạc nhiên, ai cũng chú ý, vì 16 tuổi đối với người phương Tây là đã trưởng thành rồi và là một thiếu nữ xinh đẹp rồi, cho nên cứ ngồi không đi trước mà ngồi nhìn ngắm chúng. Rồi sau khi thánh lễ đó xong là đi đến theo Thánh Francisco, và Thánh Francisco hướng dẫn linh hướng cho, rồi đi tu, cắt tóc đi tu, sau đó là thành lập dòng chị em tận hiến cho Chúa. Có những thời điểm mà gia đình đến Bắc về, nhưng một mình không về, không những không về mà còn đi chinh phục các chị em khác, trong đó có một em khác là An Ninh, cũng bỏ gia đình đi theo nhập hội luôn, đi tu. Và đi tu dâng hiến đời mình cho Chúa, sống triệt để, tiết kiệm tịnh độ không nghèo. Cho nên, Ngài là con của Thánh, con thiêng liêng của Thánh Francisco Assisi, hai người có tâm hồn dâng hiến cho Chúa giống nhau. Hôm nay chúng ta mừng lễ kính Ngài, xin Ngài cầu nguyện cho chúng ta để cho chúng ta có lòng gắn bó yêu mến Chúa và đồng thời sống tinh thần tha thứ, bởi vì chính Chúa Giêsu dạy chúng ta và bởi vì lãnh đạo Kitô giáo dạy chúng ta về ơn tha thứ. Chứ ở thế gian, anh em, ở thế gian là chúng ta làm, thế gian được huấn luyện, được dạy dỗ trong sự hận thù. Cho nên càng ngày chúng ta càng thấy nhiều các băng nhóm phe đảng, đúng không? Đùng một cái là cứ gọi băng nhóm phe đảng thanh trừng giết nhau thôi. Đó là thế gian, tinh thần thế gian, còn tinh thần của Chúa là tha thứ. Anh em thấy giáo hoàng đi qua bên Canada hành hương là hành hương sám hối và xin ơn tha thứ. Cho nên xin lỗi dân bản địa về những quá khứ lỗi lầm mà giáo hội trong tham gia việc giáo dục đã có những thời điểm làm không đúng tinh thần của việc giáo dục, thay vì là giáo dục họ trong vấn đề đa văn hóa thì lại tẩy não họ và biến họ trở thành người phương Tây. Chính vì thế bây giờ họ đòi nhân quyền. Thế cha xin lỗi. Chúng ta trong đời sống có những va chạm hay là có những hụt hẳn với nhau, xin Chúa cho chúng ta lòng mềm đi để chúng ta xin lỗi nhau và đồng thời sống yêu thương nhau, đó mới là quan trọng. Còn ghen ghét với lại thù hằn dễ, còn yêu mới là khó. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta, cho lời truyền cầu.